Việt Nam tuần qua có gì lạ? Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký quyết định đình chỉ hoạt động tạp chí điện tử Nhà Quản lý 3 tháng vì đã đăng tải bài viết Bình Phước, báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ngày 21 tháng 8. Theo Bộ, bài viết trên đã thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Sau thời gian đình bản, Bộ sẽ xem xét về quyết định tiếp tục hoạt động của tạp chí điện tử Nhà Quản lý trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí. Ngoài ra, Cục Báo chí còn phạt tạp chí điện tử Nhà Quản lý 40 triệu đồng vì bài viết nói trên và phạt 10 triệu đồng vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết có tên là Doanh nghiệp Việt Nam bán hàng giả, chuyện bây giờ mới lộ, đăng ngày 26 tháng 10. Như vậy, giới hạn nào báo chí lệ phải tại Việt Nam phải tuân thủ? Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết.
Cái chuyện là đình chỉ nó cũng dễ hiểu thôi. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên. Tức là những cái tờ báo nó họ coi là nó không phải nó ở đây ở Việt Nam ấy, nó là báo chí, nó phải theo luật báo chí. Nhưng mà cũng theo luật báo chí nhưng nó lại phải theo ý của tuyên giáo nó cơ. Nếu những điều gì cấm kỵ đấy mà động chạm vào, tức là vấn đề họ thích hay không thích đấy. Nó đi quá đi họ phải thì họ đình chỉ thôi. Đây là những cái nỗi oan ức của những người làm báo ở Việt Nam. Trường hợp này nhiều rồi anh. Như là có thời kỳ mà đăng cấm nói về vấn đề Trung Quốc, cấm nói về biển đảo đấy, mà chỉ nhắc đến chỉ một bài mà nhắc đến bóng gió nhắc đến thôi thì cũng có thể là bị gỡ bài hoặc rồi.
Dạ vâng, thưa anh, những chuyện mà các báo lề phải tại địa phương bị đình bản là liên quan đến chuyện địa phương, nói rằng địa phương không có quan tâm đến đúng mức đến đời sống người dân, thì đó không phải là một chuyện chính sách hay là to tát gì đến Trung ương, lại bị đình bản trong 3 tháng. Tôi thấy như vậy thì cái giới hạn của những báo lề phải được phép nói tới đâu thưa anh?
Tôi nghĩ rằng được phép nói tức là những cái gì mà họ cho phép thôi. Nếu ngoài những gì họ không cho phép thì là vi phạm. Có nhiều cái nó không thành văn bản đâu anh. Nó mà chỉ là sự phổ biến thôi. Chứ nó không thành văn bản mà không được nói cái này, không được nói cái kia. Đấy, vấn đề không được nói đến vấn đề này, vấn đề khác. Thì đấy là chẳng qua tôi nghĩ là nó chỉ là phổ biến thôi. Mà họ phổ biến miệng thôi, nó chẳng phải là văn bản đấy đâu. Mà nhiều khi nó cũng chẳng phải vi phạm gì về luật báo chí. Thế nhưng mà họ không thích. Thì tuyên giáo họ không thích, cấp trên họ không thích, họ đình bản thôi. Còn hai tờ báo vừa rồi tôi cũng chưa hiểu. Anh nói đến là bị đình bản mấy tháng đấy thì tôi cũng chưa hiểu nó ra là sao. Với tôi cũng chưa đọc cái tin này.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì anh biết rằng có 600 tờ báo, cả báo in ra và cũng như báo điện tử tại Việt Nam. Thì
nó phải gần nghìn đấy anh ạ, khoảng
gần
1.000 tờ đấy.
Vâng. Dạ, dạ vâng.
Không còn là 600-700 nữa đâu.
Dạ vâng, rồi thưa anh, liên quan đến cả hàng chục nghìn ký giả hay là những người lo về tờ báo đó. Thưa anh, không có một cái giới hạn rõ ràng mà anh nói là tùy thích thì hóa ra là nó rất là nguy hiểm cho những người cầm bút thuộc về lề phải, phải không, anh ạ?
Họ nhiều, họ không biết lần mò như thế nào nữa cho nên họ viết rất mờ nhạt để cho nó an toàn. Cho nên còn nhiều lúc ấy mà chính vì vậy cho nên có những cái lĩnh vực, có những vấn đề mà có thể được viết được không sao. Nhưng mà họ vẫn cứ phải tự giới hạn cho mình, tức là tự bó cái đầu của mình lại để đảm bảo an toàn. Vì vậy nên báo chí Việt Nam nó mờ nhạt là ở chỗ đấy. Và người không có bạn đọc là ở chỗ ấy anh ạ.
Dạ vâng, tức là anh nói là hệ thống gọi là tự kiểm duyệt, tự mình phải bó lấy miệng mình, tự mình phải giới hạn cái việc viết lách của mình. Tức là viết phải lách rất nhiều phải không ạ?
Mà nhiều khi mà giới hạn lại giới hạn quá ấy, quá để cho đến cái mức an toàn tuyệt đối thì mới được. Và chính vì giới hạn tới mức độ an toàn tuyệt đối thì báo chí nó mờ nhạt.
Vâng, với quan điểm của một phó chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập thì thưa anh, với tình trạng mà các bạn đồng nghiệp ở lề phải mà phải viết trong sự lo lắng như vậy thì thưa anh nghĩ thế nào? Dạ.
Vâng, tôi chỉ thấy rất là đáng thương. Thì bản thân tôi thì không phải là viết báo là viết ở một cái lề khác, viết báo tự do. Nhưng còn đối với những anh em nhà báo của làm báo cho nhà nước thì là trong cái hoàn cảnh thì rất ái ngại cho các anh ấy. Đúng ra là nhiều người có tài đấy. Nhưng mà chính cái viết lách cái kiểu này nó làm thui chột cái tài năng của các nhà báo Việt Nam. Và tôi cũng không trách gì bởi vì là khi mà cãi trừ trường hợp những nhà báo viết bài tấn công vào phong trào dân chủ, những viết bài bảo vệ chế độ độc tài, tuyên truyền về chống về cho chế độ độc đảng hay là phản đối đa nguyên và tấn công vào phong trào dân chủ, những nhà báo như thế thì rõ ràng chúng tôi tỏ một thái độ dứt khoát là không đồng tình đấy. Còn có những nhà báo làm trong nhà nước mà họ có tấm lòng đấy mà họ không dám viết và giới hạn cái ngòi bút của mình thì đấy cũng phải thông cảm, tôi cũng thông cảm thật, bởi vì là nó còn là cái họ biến cái nghề của họ là không phải là cái nỗi là một cái việc đam mê nữa, mà là việc gì đó để họ tồn tại, họ kiếm sống, họ kiếm đồng lương, ngoài bút của họ ra họ không biết làm gì cả. Thì cái điều đấy thì phải nói là cũng rất là đáng ngại, mà tôi rất tiếc nhiều nhà báo có tài năng mà thu dồn mà không phát huy được.
Dạ vâng, thưa anh, về bá lề trái cũng có những nguy hiểm mà nhà cầm quyền có thể truy tố ra tòa, chẳng hạn như là vụ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nắm, đã bị ra tòa chỉ vì viết blog nói về vấn đề Formosa tranh đấu cho mưu sinh, thưa anh. Thì như vậy cũng có những nguy hiểm cho những người thuộc báo lề trái, phải không ạ?
Rõ ràng những người ở báo lề trái hoặc là lề tự do, những người viết báo tự do đi thì nguy hiểm rất nhiều chứ anh, rất nhiều. Còn những người mà viết báo lề phải thì cũng có những người mà viết mà động chạm đến những cái vấn đề mà họ không làm gì được thì cũng tai hại ở cái chỗ là bị trả thù và nhiều khi bị gài bẫy hoặc là bị bới móc để đưa ra tòa. Nhiều cũng một số nhà báo phải lĩnh án tù đấy, tôi đang nói báo nhà nước của lề phải. Chứ còn nếu mà viết báo lề trái, những người làm báo lề trái thì tù nhiều, nguy hiểm nhiều, và nhiều người vào tù rồi.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, hội nhà báo độc lập của anh là thuộc về lề trái hay lề phải và có nguy hiểm gì không anh?
Chỉ biết rằng với cái tên hội nhà báo độc lập thì cũng đã nói được một điều rằng hội nhà báo độc lập viết không chịu sự chỉ đạo của ai cả mà chỉ trong phạm vi pháp luật cho phép. Và chính vì trong phạm vi pháp luật cho phép nhưng mà có những cái ở Việt Nam nó có một cái từ gọi là nhạy cảm. Tôi cũng rất phản đối trong cái chuyện này. Công việc nhạy cảm, vấn đề nhạy cảm, ngành nghề nhạy cảm. Đối với luật không có chữ nhạy cảm, nhưng mà nhạy cảm là tức là một nhóm người không thích, một nhóm người có chức có quyền, họ không thích và từ đó là bị rủi ro thôi, bị tai nạn thôi. Và như vậy hội nhà báo độc lập Việt Nam viết là ở lề tự do, ở lề độc lập. Vì vậy cho nên là phải chấp nhận rủi ro sẽ đến với mình. Tuy nhiên từ ngày thành lập đến nay 2004, khoảng 3 năm rưỡi rồi, hội nhà báo độc lập Việt Nam cũng chưa ai bị bắt. Nhưng trước đó là có một số người blog tự do đã bị bắt và bị kết án tù. Tuy vậy hội nhà báo độc lập Việt Nam bị sách nhiễu, quấy nhiễu và trong những cái cuộc họp thậm chí là bị phá. Rồi một số anh em hội viên, kể cả chủ tịch hội Phạm Chí Dũng cũng đã bị mời đi làm việc, triệu tập đi làm việc nhiều lần. Nhưng tôi nghĩ rằng ở cái mức độ như vậy đối với hội nhà báo độc lập Việt Nam cũng chưa có gì gọi là đàn áp quyết liệt mạnh mẽ lắm như là đối với hội anh em dân chủ hiện nay.
Vừa rồi là ông Nguyễn Tường Thụy, trong buổi sau của chương trình vụ xử phúc thẩm bản án của mẹ nắm. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được xử phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 tới đây. Được biết, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger mẹ nắm bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 với cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 6 năm nay 2017, bà bị tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam và bà Như Quỳnh đã kháng án. Các tổ chức dân sự nhân quyền trong và ngoài nước phản đối bản án dành cho bà Quỳnh, nói rằng bà chỉ thực thi quyền biểu đạt ôn hòa của mình. Blogger mà nắm là người thường tổ chức và tham gia các hoạt động biểu tình vì môi trường hay chống sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan là thân mẫu của mẹ nắm cho biết bà không hy vọng gì ở phiên xử phúc thẩm.
Theo như kinh nghiệm của tôi và những người đã đi trước thì những lần phúc thẩm thường hầu như là họ y án. Tôi không hy vọng nhiều nơi họ sẽ giảm án cho tôi cả, bởi vì như những người trước họ đã đi trước họ đã cũng đã có nhiều lần phúc thẩm nhưng rồi ít có người được giảm án. Mà nói thẳng ra là thật ra về tôi chỉ muốn cho họ công bằng với tôi, bởi vì những điều con tôi làm là điều đó hiến pháp Việt Nam, Cộng hòa xã hội Việt Nam họ cho phép con tôi làm. Điều đó là điều quyền tự do biểu đạt tư tưởng, tự do viết lách, tự do trình bày tư tưởng của mình trên một cái trang lách cá nhân, coi như là một cái trang nhật ký của mình, riêng của mình. và những quyền biểu tình để đánh đồng những cái thực trạng của xã hội, những cái lo toan của xã hội về nguy cơ tiềm ẩn của xã hội đều ảnh hưởng cho mọi người. Điều đó là điều đó không phải vi phạm luật pháp thôi chị, điều đó là điều được phép, chứ không phải là như người ta quy chụp cho con tôi là tuyên truyền chống phá hay là cái gì đó, tôi không đồng ý.
Dạ vâng, thưa bà cũng nói rằng con cũng có ít trường hợp thành công. Thưa bà, thì trường hợp mà phúc thẩm chúng tôi được biết rằng cũng khá nhiều trường hợp đã giảm án, nhất là sau vụ mà có tính cách chính trị một tí là Việt Nam đã tổ chức thành công cái IPEC và đồng thời có nhiều sự vận động từ bên ngoài. Có lẽ rằng với luật sư Nguyễn Kha Thành là người rất có tài năng thì hy vọng có thể giúp cho mẹ Nấm được giảm bớt án để về đoàn tụ gia đình sớm hơn, thưa bà.
Dạ, thưa ông, là sau khi những cái điều mà theo như cũng như tôi theo dõi ở trên mạng xã hội cũng như trên báo chí thì tôi thấy sau cái vụ APEC này thì cái vụ đề họ chỉ là những cái hiệp định thương mại hoặc ký kết những hiệp định thương mại và vấn đề phải không, vấn đề nhân quyền phải không nặng nặng, họ không nặng nặng lắm, rồi có một viên thủ tướng cái ông Justin Canada ra thôi. Thì tôi cái việc đầu tiên là những cái áp lực nơi quốc tế, là ở quốc tế thì như anh thấy họ đã lên tiếng nhiều về vấn đề nhân quyền trước khi riêng không riêng về con tôi và nhiều người khác, như vấn đề trước khi sơ thẩm cũng thế, nhưng nhà nước Việt Nam họ vẫn làm lờ đi, họ không trả lời, họ cũng không trả lời và cũng không có một cái thiện chí. Ví dụ như chỉ cái chuyện nhỏ nhất là như tôi xin gửi con vào con tôi một cái quyển kinh thánh, và từ cái lúc là trong vòng hơn một năm nay tôi vẫn chưa gửi được cho con tôi, thì tôi cũng không hy vọng gì nhiều lắm. Cho dù cái áp lực quốc tế như là, thì ông cũng thấy ở Việt Nam họ khi nào họ cần thì họ lại chưa gọi, nhưng mà họ cần thích thì họ đối với chỉ người dân chúng tôi thích thì họ cho, và không thích thì họ không thể trả lời, là đó là chuyện bình thường.
Dạ vâng. Thưa bà, lúc này xin được hỏi tình trạng của mẹ Nấm như thế nào, có khỏe mạnh không thưa bà, và bà được tiếp tế thực phẩm đầy đủ không thưa bà? Dạ.
Dạ, thì khi mà con tôi về ở nơi trước khi sơ thẩm thì họ giam con tôi ở một cái chỗ khác ở trong Cam Lâm, mà tôi không biết là trước khi sợ một tháng thì họ mới đem về cái trại tạm giam này, thì gặp giam của ở phía tầng này ở trong lô này, thì con tôi nói ở đây là đối xử với con tôi không có điều gì, con tôi thì là một tháng con tôi vẫn dễ tiếp tế được cho con tôi hai lần thực phẩm, và trong đó có một lần được gặp mặt. Thì cái ngày gặp mặt ngày 23 tháng 10 là ngày lần gặp mặt 23 tháng 10, thì tôi cũng gặp con tôi, thì con tôi không được khỏe, mà con tôi ốm và xanh xa lắm, thì con tôi vẫn xin con tôi cũng than thì ai là có lẽ tôi không biết gì cho, nhưng mà có lẽ thứ canxi trong máu hoặc là không đủ như tôi, không đủ dưỡng chất cho nên con tôi nghĩ thì con tôi bị trượt huyết, tôi trầm dưới đất lạnh đó, con tôi bị trượt huyết liên tục không ngủ được, và con tôi có xin gửi một cái mền và một bộ đồ già. Thì vừa rồi tôi có ngày 6 tháng 11 tôi cũng có gửi cho con tôi một cái mền và một bộ đồ già, còn họ thì nhận còn có tới tay họ để chuyển cho con tôi không thì tôi chưa được biết ạ.
Dạ vâng, thưa bà vừa rồi bà gặp mặt mẹ Nấm thì thấy tinh thần của mẹ Nấm như thế nào thưa bà?
Dạ vui và tinh thần thì con tôi vẫn vàng, dạ con tôi vẫn vàng, chỉ có than là vì trục rút với lại tay đó là con ca thôi, chứ con tôi thì vẫn vững vàng ạ. Và con tôi nói là không phải lo lắng gì cho con tôi hết ạ.
Dạ vâng, chúng tôi có được biết rằng con của mẹ Nấm đã gửi thơ cho bà Melanie Trump. Thì thưa bà, cháu khi mà viết lá thư đó thì cháu có hy vọng gì nhiều không thưa bà?
Dạ, thiệt đó là khi cháu viết là tôi đã sợ cháu thất vọng. Thôi tôi có nói rằng là khi viết như vậy á, thì là thường thường là bà phu nhân tổng thống là họ nhiều việc lắm, họ sẽ không có đọc cái thư này, và người trợ lý họ sẽ đọc và họ sẽ chuyển cho bà đó. Thì có lẽ bà nhiều việc lắm lắm con à, cho nên mình cứ hy vọng thôi, chứ còn chưa biết thế nào. Khi mà biết rằng là khi là cháu vẫn theo dõi cái thư, dạ, để coi thử có trả lời không á, để có trả lời hay là có một cái gì không, thì khi cháu biết rằng là bà phu nhân tổng thống của Donald Trump không đến Việt Nam thì cháu buồn chứ cháu có thất vọng chứ, cháu nói là bà không đến rồi, bà không đến nữa rồi, bà nhưng mà con có thắc mắc là bà có nhận được cái thư đó không, sao họ im lặng. Thì tôi chỉ nói với cháu tôi rằng thì mình không có quyền đòi hỏi nhiều nữa người ta, mình không có quyền đòi hỏi nhiều nữa người ta con à, cái đó là mình người ta không có trách nhiệm gì với, không có bổn phận gì với mình, cái này là mình xin người ta, mình cầu, con hy vọng là như vậy. Nhưng mà bà đã có rất là nhiều việc, mà có nhiều việc bà còn cần làm hơn mình, cần làm hơn cái thư con, thì cái chuyện này là chuyện bình thường, cháu có vẻ buồn thôi ạ.
Dạ thưa bà, bà có nghĩ rằng cháu sẽ suy nghĩ và viết thêm một lá thư lần nữa không thưa bà? Cố gắng một lần nữa xem sao, biết đâu rằng dịp mai sẽ tới thưa bà.
Dạ cháu có tính viết một cái thư, cháu có muốn hỏi cái thư là con nhờ bà giúp đỡ như vậy có được hay không? Sao bà có nhận được cái thư con không? Nếu bà không giúp con được sao bà không trả lời mà bà im lặng, thì tôi nói là thôi hãy học đi, thôi đừng có viết nữa. Dạ đó là tôi có cản trở cháu như vậy.
Dạ vâng, hy vọng rằng việc mà cản trở cũng đúng, nhưng mà nếu mà cháu biết đâu được may mắn mà cháu nhắc tới lá thư nữa thì được sự trả lời của bà. Nhưng mà không biết rằng cái sự trả lời của bà Melanie Trump có ảnh hưởng gì, chỉ là soi dịu cho những cái niềm mong nhớ của cháu mà thôi, phải không bà?
Dạ thưa ông, thì cháu cũng đã 11 tuổi rồi. Cái điều khát khao của cháu là cháu muốn ở với mẹ, có mẹ với em, mẹ về ở với mẹ với em thôi. Còn để xoa dịu cháu thì có lẽ là tôi nghĩ là làm cho cháu sẽ buồn hơn nữa. Vì trước khi mà cháu mẹ bị bắt á, thì cháu đã bị trầm cảm ông ạ, trầm cảm một thời gian rất là dài. Chúng tôi phải chữa trị cho cháu rất bằng nhiều cách, bằng đi bác sĩ tâm lý, bằng nói chuyện, bằng vuốt ve, bằng phổ về, bằng an ủi cháu. Cho nên bây giờ thì cháu cũng nói ra được cái suy nghĩ của cháu, và khi mà vị bác sĩ tâm lý nói là hãy để cho cháu phải nói ra cái cảm xúc của cháu chứ đừng có để cho cháu đè nén như vậy nữa. Thì là tôi cũng hay hỏi cháu là như vậy là tại vì như vậy, là đi học ở trên trường thế nào, mọi việc thế nào, rồi mẹ như vậy thì là con phải giúp bà, đừng có vì như vậy, tại vì nếu mà mẹ đã như vậy thì mà con mà như vậy thì bà sẽ ngã quỵ, không ai nuôi gấu. Tại vì gấu quá nhỏ thì tự nó cũng nó không biết mà nó hiểu ra, và nó cũng có những cái thái độ tích cực với bà. Dạ
vâng, cảm ơn bà rất nhiều, và chúng tôi cũng xin cầu bầu cho mẹ Nấm và cho gia đình bà cùng với hai cháu được nhiều sức khỏe và những may mắn được ơn từ Đức Chúa. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn ông, xin chào ông và xin cảm ơn đã cho tôi cơ hội. Dạ.
Vừa rồi là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn đến tuần sau.